Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 23 tháng 10 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2, những suy nghĩ của cha Andre Đỗ Xuân Quế về đề tài Đức Maria Mẹ Giáo Hội. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm thứ Hai mùng 9 tháng 10, trong buổi tiếp kiến 20 vị giám mục miền Tây Canada về Roma, viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự mất dần ý thức về tội lỗi trong thế giới ngày nay. Theo Đức Thánh Cha, việc khôi phục ý thức về tội lỗi phải là ưu tiên mục vụ hàng đầu hiện nay. Các đức giám mục cần nỗ lực làm sao để con người nhìn thấy những tác dụng tàn phá của tội lỗi và kêu gọi các tín hữu siêng năng đón nhận bí tích hòa giải. Đây là bài diễn văn mạnh mẽ thứ hai trong vòng một tháng cho các giám mục Canada. Một tháng trước đây, trong cuộc gặp gỡ với các giám mục miền Đông Canada, Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra một bài diễn văn cứng rắn về tình trạng luân lý bị tương đối hóa, đang bành trướng tại xứ sở này. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, việc xưng tội thường xuyên bị thờ ơ, đặc biệt trong các xã hội nơi đang cần đến bí tích này nhất. Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến những người tiếc thay đã xa cách giáo hội và để mình bị ràng buộc trong đố kỵ và cao ngạo xa lìa Thiên Chúa. Sự thiếu vắng ý thức tội lỗi phản ánh tình trạng suy đồi trong quan hệ với Thiên Chúa. Và khi Thiên Chúa không còn hiện diện trong xã hội, các tiêu chuẩn luân lý đúng đắn trong đời sống đạo đức bị mai một và những khái niệm về thiện ác biến mất cùng với trách nhiệm cá nhân. Đức Thánh Cha nhận định tiếp rằng, khi những cá nhân không còn nhận ra những sai phạm luân lý khách quan, thì một nền văn hóa đổ lỗi và tố tụng nảy sinh. Đức Thánh Cha lặp lại một lần nữa rằng, phương thuốc đối với tình trạng này là các nhà lãnh đạo giáo hội phải khích lệ việc nhìn nhận tội lỗi và các tác dụng của chúng, và kêu gọi con người đến với bí tích hòa giải. Trong diễn từ với các đức giám mục Canada, hầu hết bằng tiếng Anh, và có nhiều đoạn ngài nói bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các nỗ lực của các đức giám mục Canada trong việc mục vụ và những trợ giúp cụ thể dành cho người thổ dân. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong khi những vết sẹo lịch sử còn đó, tiến trình chữa lành đòi hỏi sự xin tha thứ và thứ tha, hai yếu tố thiết yếu của hòa bình. Tin Hồng Kông. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, ngài muốn Đức Hồng Y Joseph Zen đóng vai trò tư vấn cho ngài nhiều hơn về các vấn đề liên quan đến tình hình giáo hội Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc tòa thánh, và cần có thêm thời gian để quyết định về việc xin tự nhiệm giám mục Hồng Kông của Đức Hồng Y. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói như thế với Đức Hồng Y Zen trong cuộc tiếp kiến riêng tại Vatican hồi cuối tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Zen, người Trung Quốc, đã nói với hãng tin UKA như thế tại Roma, liền sau đó trong cùng ngày Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đức Hồng Y Zen đã nói như sau: Đức Thánh Cha giúp tôi hiểu thêm rằng, vào lúc này công việc của một vị Hồng Y Trung Quốc là phải quan tâm đến tình hình của giáo hội ở Trung Quốc. Đây là cuộc tiếp kiến riêng Đức Giáo Hoàng đầu tiên của Đức Hồng Y Zen, gốc người Thượng Hải, kể từ khi Đức Benedicto thứ 16 tấn phong Hồng Y cho ngài hồi tháng 3 vừa qua. Kể từ đó, tuy các ngài đã gặp nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y Zen xin tiếp kiến riêng. Ngài đã trình một bức thư dài 3 trang lên Đức Thánh Cha, phát họa những điều ngài muốn thảo luận trước cuộc tiếp kiến. Đức Hồng Y Zen giải thích rằng, ngài xin tiếp kiến là vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đó là, với tư cách Hồng Y, ngài nhận thấy có nhiều điều đòi hỏi nơi ngài liên quan đến giáo hội ở Trung Quốc hơn là ngài dự đoán trước đây. Trong khi đó, Ngài nhận ra rằng Ngài có thể đóng góp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này mà Ngài đã làm tới hôm nay. Vì thế, Ngài muốn làm rõ là Đức Thánh Cha có muốn Ngài đóng vai trò cố vấn thích đáng hơn trong lĩnh vực này không? Lý do thứ hai là Ngài muốn xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài từ nhiệm giám mục Hồng Kông, nếu Đức Thánh Cha muốn Ngài đảm nhận công tác cố vấn quan trọng này. Đức Hồng Y sẽ bước sang tuổi 70 vào ngày 13 tháng Giêng năm 2007, cho biết Ngài một lần nữa đã trình đơn xin từ nhiệm giám mục Hồng Kông lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong lần này. Theo giáo luật, tất cả các giám mục giáo phận phải trình đơn xin từ nhiệm lên Đức Thánh Cha khi đến tuổi 75. Đức Hồng Y Zen cho biết, Ngài đã trình đơn xin từ chức lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cách đây một năm, trước khi được tấn phong Hồng Y, nhưng đã nhận được hồi âm từ Vatican nói rằng, Ngài vẫn phải giữ chức vụ cho đến khi có thông báo mới. Sau đó, Đức Thánh Cha đã nâng Ngài lên bậc Hồng Y. Đức Hồng Y cho biết, trong cuộc tiếp kiến riêng, Ngài khăng khăng nói rằng, nếu Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn Ngài chu toàn tốt vai trò cố vấn về các vấn đề liên quan đến tình hình giáo hội ở Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc tòa thánh, thì Đức Thánh Cha nên chấp nhận cho Ngài từ nhiệm giám mục Hồng Kông. Đức Hồng Y giải thích thêm như sau, điều này sẽ làm cho Ngài có thể có thời gian và tự do cần thiết để tận tâm với công tác quan trọng này. Đức Hồng Y Zen nhận thấy vai trò cố vấn đòi hỏi Ngài phải nghiên cứu kỹ và hiểu rõ hơn toàn bộ tình hình phức tạp của giáo hội Trung Quốc, đây có thể cố vấn cho Đức Thánh Cha. Ngài nói với Đức Thánh Cha rằng, Ngài sẽ không thể thực hiện chức năng này cách thỏa đáng nếu Ngài vẫn còn giữ chức giám mục Hồng Kông và có trách nhiệm với giáo phận về mọi mặt. Đức Hồng Y kể lại rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trả lời rằng, Ngài muốn Đức Hồng Y Zen đảm nhận vai trò cố vấn nhiều hơn, nhưng cần có thời gian để bàn bạc và nghiên cứu kỹ vấn đề xin từ nhiệm giám mục của Đức Hồng Y, trước khi ra quyết định. Trong những tháng gần đây, ở Roma có bàn về khả năng xem xét lại chiến lược của Tòa Thánh đối với Trung Quốc dựa trên những thay đổi nảy sinh vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, với cuộc bầu giáo hoàng mới. Kể từ đó, một tân Hồng Y người Trung Quốc đã được tấn phong, và các tân chức cấp cao đã được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng tại Vatican chịu trách nhiệm về lĩnh vực này. Đó là những trách vụ quốc vụ khanh tòa thánh, bộ trưởng ngoại giao tòa thánh và bộ trưởng thánh bộ truyền giáo. Khi được hỏi là Ngài có nghĩ sẽ xảy ra một cuộc xem xét như thế không, Đức Hồng Y trả lời rằng Ngài tin là có thể có nhưng chưa xác định được khi nào. Tin Úc Châu. Ủy ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 tại Sydney đang vận động một cuộc thi sáng tác bài ca chủ lực cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Đức Tổng giám mục Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, cùng với Đức giám mục phụ tá Anthony Fisher, người đứng đầu việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, đã công bố cuộc vận động này lúc Đức Tổng giám mục đang thăm viếng thành phố Sydney. Đức Tổng giám mục đã phát biểu như sau. Tôi kêu mời các nhạc sĩ, nhất là các nhạc sĩ của Úc Châu, hãy dùng tài năng của mình để viết lên một bài ca giúp cho mọi người cảm nghiệm được sự thánh thiện, tinh thần và đời sống thiêng liêng theo tinh thần và chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 là các con hãy lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần và hãy nên chứng nhân cho Thầy. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Tiêu chuẩn dự thi, nhạc và lời, cung điệu của bài ca phải nói lên ý lực của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, phù hợp cho giới trẻ và là khí cụ truyền bá tin mừng, dễ thuộc, dễ hát. Bài ca phải được viết bằng tiếng Anh, gồm cả lời cho một số ngôn ngữ chính của đại hội là Tây Ban Nha, Pháp và Ý. Nhạc sĩ trúng giải sẽ được hai vé đi Roma dịp lễ lá ngày 1 tháng 4 năm 2007 trong dịp phát hành bài ca này. Hạn chót nộp bài dự thi là 30 tháng 11 năm 2006. Tin Việt Nam. một số hồng y Á Châu được mong đợi sẽ viếng thăm Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2006 này. Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã phát biểu với hãng tin UK như sau. Tôi đã mời một số vị hồng y ở các nước châu Á đến viếng thăm giáo hội địa phương từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, như là cách biểu lộ tình hiệp thông giữa các giáo hội láng giềng, vì chúng ta là con một cha và anh em một nhà. Đức Hồng y Gioan Bautista từ chối tiết lộ danh tánh và số lượng các hồng y mà ngài đã mời. Họ quen với tôi và họ có kiều dân sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là cơ hội cho các vị hồng y gặp gỡ cộng đồng kiều dân của mình, và nhất là cho nhà nước Việt Nam thấy rằng giáo hội địa phương cũng có trách nhiệm lo mục vụ cho người ngoại quốc sống tại quốc gia này. Theo một nguồn tin của giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có 3 nhà thờ trong thành phố cử hành các thánh lễ Chủ nhật bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Triều Tiên cho người công giáo nước ngoài, kể cả người Phi Luật Tân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2, những suy nghĩ của cha André Đỗ Xuân Quế về đề tài Đức Maria Mẹ Giáo Hội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua trong một thời sự, chúng ta đã theo dõi phần 1 bài suy nghĩ của cha André Đỗ Xuân Quế về đề tài Đức Maria Mẹ Giáo Hội. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2 những suy nghĩ của cha. Cha đã viết những suy nghĩ của mình về Đức Maria Mẹ Giáo Hội như sau.
Cuộc đời của Đức Mẹ đã trở thành gương mẫu cho giáo hội noi theo. Cuộc đời ấy có thể thu tóm lại trong mấy chữ sau đây: lắng nghe, thông cảm, hợp tác và yêu thương. Đức Mẹ đã lắng nghe lời Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên khi được truyền tin. Đức Mẹ đã đáp lại lời mời làm mẹ đứng cứu thế và để cho lời Chúa hoạt động nơi mình. Nhiều khi, dù chưa hiểu ý nghĩa của những lời đó, nhưng Đức Mẹ vẫn đón nhận, ghi nhớ và suy gẫm trong lòng. Thái độ lắng nghe đó chứng tỏ khả năng tiếp nhận phong phú nơi người. Suốt đời mình, Đức Mẹ đã nhìn xem và lắng nghe lời Chúa qua người con của mình, và cũng là con Thiên Chúa. Từ lời nói đầu tiên ở tiệc cưới Cana, cho đến lời nói cuối cùng dưới chân thập giá, lời Chúa âm vang trong lòng Đức Mẹ, như một sức mạnh phi thường, điều khiển và hướng dẫn cuộc đời người. Người đã không nao núng và ái ngại trước những lời con mình nói với tư cách là con Thiên Chúa, nhưng thật khó nghe và khó chấp nhận theo thói thông thường của người trần gian. Nhưng khi người ta báo cho Đức Giêsu có mẹ đang muốn gặp, mà Đức Giêsu lại hỏi, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Chắc có người bảo sẽ diễn nghĩa như lời đối đáp trên thành những câu như thế, là cố ý tạo ra vẻ sống sượng và chói tai, chứ thực ra Đức Giêsu không có ăn nói như vậy. Vì thế, để tỏ lòng tôn kính đối với Chúa Giêsu, người ta cố chuyển sang tiếng Việt cho thật êm tai lễ phép, nhưng như thế là không trung thành với nguyên ngữ. Đàng khác cũng không bộc lộ hết được vẻ đẹp thâm thúy và niềm tin sâu xa của Đức Mẹ. Đức Giêsu muốn nói như vậy là để phân biệt rõ ràng tư cách con Thiên Chúa với tư cách là con Đức Mẹ nơi mình. Đức Mẹ được xưng tụng là người diễm phúc, không nguyên vì đã sinh ra và nuôi dạy đứng cứu thế, mà chính vì đã nghe và giữ lời Thiên Chúa. Không những Đức Mẹ đã nghe và giữ lời Thiên Chúa, mà còn thông cảm, hợp tác, yêu thương, để cho lời ấy sinh hoa kết quả dồi dào nơi người trần gian. Chỉ nguyên một câu, người bảo gì, anh em cứ làm như vậy, cũng đủ cho thấy mối bận tâm của Đức Mẹ đối với lời của Đức Giêsu trong tình cảnh bế tắc của chủ tiệc, và phần đóng góp của Đức Mẹ trong việc khuyên nhủ gia nhân làm theo lời ấy. Ngoài ra, trên đồi Golgotha, Đức Mẹ đã ưng thuận hiến tế con mình. Người đã kết hợp nỗi đau trong lòng với hy lễ của con mình đang diễn ra trên thập giá, mà không thốt ra một lời than van rên xiết. Bằng cái chết của mình, Chúa Giêsu đã chuộc tội cho thiên hạ, thì nhờ sự chấp nhận những đau khổ theo sau cái chết con mình, Đức Mẹ cũng đã góp phần vào việc thanh tẩy nhân loại và sinh ra các con cái thiêng liêng cho giáo hội nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Trở lại tiệc cưới Cana, chúng ta thấy Đức Mẹ nói, họ hết rượu rồi. Thoạt nghe thì đó chỉ là nhận xét của người về một sự kiện. Nhưng nghĩ kỹ thì đó lại là một sự can thiệp, và còn hơn thế nữa, một lời cầu xin. Đức Mẹ đã can thiệp xin Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên. Do lời can thiệp và cầu xin này, Chúa Giêsu đi trước giờ người đã định. Nhưng có thể hiểu ngầm, vì Đức Mẹ yêu cầu nên người cho giờ ấy đến trước thời hạn. Chủ nhà và khách dự tiệc có thể được coi như hình ảnh về giáo hội. Cầu xin cho chủ nhà và khách dự tiệc là điềm tiên báo Đức Mẹ sẽ cầu xin và can thiệp cho giáo hội sau này. Sách Công vụ Tông đồ cho hay, sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Mẹ cùng cầu nguyện với các tông đồ. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Cũng như các sách tin mừng, sách Công vụ Tông đồ không nói nhiều về Đức Mẹ. Vai trò của người trong cộng đoàn các tông đồ có vẻ mờ nhạt, nhưng không phải vì thế mà kém phần quan trọng. Cũng như vai trò của trái tim trong thân xác con người. Bên ngoài, người ta không trông thấy trái tim, nhưng trái tim lại là trung tâm của sự sống. Trái tim ngừng đập là người ta chết. Vai trò của Đức Mẹ cũng có thể ví được như thế. Sách Công vụ Tông đồ không nói rõ Đức Mẹ cầu nguyện thế nào và xin những ơn gì. Nhưng chúng ta có thể dựa vào lòng từ mẫu của người đối với Chúa Giêsu mà nghĩ rằng, người đã cầu xin cho giáo hội được vững mạnh và trung thành với sứ mệnh Chúa Giêsu đã giao phó. Sứ mệnh đó là làm chứng cho Chúa Giêsu và đoàn kết yêu thương nhau. Hiện nay, Đức Mẹ vẫn còn cầu xin và phù trì cho giáo hội, qua những ơn lành người đã chuyển đạt cho giáo hội trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, với những phép lạ người đã làm và còn đang làm ở nơi này hay nơi khác trên thế giới, như ở Lộ Đức, Fatima, vân vân. Xưng tụng Đức Maria là mẹ giáo hội vào thời sau Công đồng Vaticano II thật là thích hợp và ý nghĩa, vì danh hiệu ấy nói lên niềm tin tưởng của giáo hội đối với mẹ và ước mong tha thiết được người che chở và thương mến giữa bao khó khăn và thử thách mà hiện nay giáo hội đang phải trải qua.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của cha Andre Đỗ Xuân Quế về đề tài Đức Maria Mẹ Giáo Hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2.000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Và quyền của cá nhân dưới ánh sáng tin mừng. Đây là đề tài của mục 2.000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. các chế độ tập quyền như Cộng sản và Phát xít đều có chủ trương chối bỏ và chà đạp tự do cá nhân, bởi vì một thứ tự do như thế ngăn cản và đe dọa sự cai trị độc tài hay toàn trị. Nhưng không có tự do cá nhân thì cũng chẳng có bất cứ một thứ tự do nào khác, dù là kinh tế, chính trị hay tôn giáo. Đây là một trong những đóng góp lớn lao nhất mà Kitô giáo đã mang lại cho văn minh nhân loại. Bất cứ ai khảo sát sự phát triển của tự do cá nhân trong lịch sử nhân loại cũng đều phải nhìn nhận ảnh hưởng của Kitô giáo. Đọc lại các sách Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy ngay rằng Chúa Giêsu luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng và ý nghĩa của tự do cá nhân. Ngài tuyên bố: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến độ đã ban Con một của Người, để bất cứ ai tin nhận Người Con đó sẽ không chết, nhưng được sống đời đời. Những lời này cho thấy rõ rằng không một ai có thể sống đời đời nếu người đó không tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Trong nhiều dịp khác nhau, Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài luôn nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân của con người. Mỗi người có một giá trị độc nhất vô nhị trước mặt Thiên Chúa. Phẩm giá cao trọng của cá nhân được Kitô giáo đề cao đã hoàn toàn bị chối bỏ trong nền văn hóa Hy Lạp và La Mã. Trong thời Hy Lạp cổ, và nhất là trong đế quốc La Mã, cá nhân luôn lệ thuộc vào quốc gia. Tự do, quyền lợi cá nhân và sự tôn trọng đối với phẩm giá con người là một ý niệm hoàn toàn xa lạ trong văn minh Hy Lạp và La Mã thời Chúa Giêsu. Tại Á Đông, điều này lại càng hiển nhiên hơn. Cá nhân hoàn toàn hiện hữu vì tập thể. Tự do chính trị, kinh tế và tôn giáo chỉ có thể hiện hữu nơi nào có tự do cá nhân mà thôi. Hitler đã từng tuyên bố, cá nhân chỉ là một con số không, tập thể là tất cả. Dĩ nhiên, một khi quyền của tập thể được xem là tối thượng, thì những quyền bất khả xâm phạm được đấng tạo hóa phú bẩm cho cá nhân, đương nhiên bị chối bỏ. Chúng ta đã chứng kiến điều đó xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại. Từ thời phong kiến đến các chế độ độc tài và toàn trị, tự do và quyền cá nhân đều bị hy sinh vì quyền của tập thể. Tập thể ấy có khi chỉ là cá nhân một bảo chúa. Tập thể ấy có khi là nhà nước hay chỉ là một đảng độc quyền cai trị. Tự do và quyền cá nhân là những ý niệm xuất phát từ cái nhìn của Kitô giáo về con người. Nơi nào Kitô giáo có ảnh hưởng sâu rộng, nơi đó tự do và quyền cá nhân được đề cao. Tiếc thay, chân lý này thường không được nhìn nhận. Malcolm Muggeridge, một tác giả vô thần trở lại Kitô giáo, đã phát biểu như sau. Chúng ta đừng quên rằng các quyền con người phát xuất từ niềm tin Kitô giáo. Dưới cái nhìn của Kitô giáo, mỗi một con người, bệnh hoạn hay khỏe mạnh, thông minh hay ngu đần, xinh đẹp hay xấu xí, cũng đều được yêu thương bởi tạo hóa, đấng mà Tin Mừng nói rằng, tính từng sợi tóc trên đầu con người. Nếu Kitô giáo có nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cá nhân và tự do cá nhân là bởi vì mỗi một người đều có một chỗ đứng ưu biệt trong trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa không cứu độ một tập thể. Ngài cứu độ từng cá nhân. Nói theo ngôn ngữ nhà đạo, con người có lên thiên đàng hay không, không phải vì người đó thuộc về một tập thể. Dù vậy, khi nhấn mạnh đến giá trị của cá nhân, Kitô giáo không hề có ý cổ võ hay nuôi dưỡng cá nhân chủ nghĩa. Cá nhân chủ nghĩa là một lạm dụng nghiêm trọng đối với những giá trị nền tảng của Kitô giáo. Khi nhấn mạnh đến phẩm giá của cá nhân, Kitô giáo cũng muốn làm nổi bật trách nhiệm cá nhân. Tự do và quyền cá nhân gắn liền với trách nhiệm cá nhân. Một trong những mâu thuẫn lớn nhất của thời đại là tranh đấu cho quyền và tự do cá nhân, nhưng lại xem thường trách nhiệm cá nhân. Thật ra, Tự do và trách nhiệm là hai ý niệm liên kết chặt chẽ với nhau. Tách lìa tự do và trách nhiệm là hủy bỏ cả hai cùng một lúc. Khi đề cao tự do cá nhân, Kitô giáo cũng một trật nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân. Thật ra, thời giáo hội tiên khởi, các tín hữu xem trọng trách nhiệm hơn quyền lợi cá nhân. Trong những cuộc bách hại tàn khốc ở những thế kỷ đầu, các tín hữu xem ra không đòi hỏi và tranh đấu nhiều cho quyền cá nhân. Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Kitô tại Roma hãy tuân phục nhà cầm quyền ngay cả khi bị họ bách hại. Nói cách khác, vị thánh này kêu gọi tinh thần trách nhiệm. Nói đến tự do và quyền cá nhân là nói đến sự bình đẳng của các cá nhân. Đây là một trong những ý niệm nền tảng của Kitô giáo. Kinh Thánh nhấn mạnh đến sự bình đẳng của con người trước mặt Thiên Chúa. Ông Môi-se khẳng định với dân Do Thái rằng Thiên Chúa là đấng không tay vị. Khi trao đổi với ông Cornelius, Thánh Phêrô cũng đã giải thích rằng Thiên Chúa không thiên vị. Ngài đón nhận mọi người dù họ đến từ dân tộc nào, miễn là họ kính sợ Ngài và làm điều ngay chính. Cũng thế, trong thư gửi cho giáo đoàn La Mã, Thánh Phaolô tuyên bố rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội và bị cất khỏi vinh quang Thiên Chúa. Nói cách khác, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau bởi vì mọi người đều là những tạo vật sa ngã. Nhưng khi con người biết đặt niềm tin vào con Thiên Chúa, họ cũng trở nên bình đẳng với nhau. Trong thư gửi giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô viết, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn người nam hay người nữ, bởi vì tất cả anh em đều nên một trong Chúa Giêsu Kitô. Chính vì niềm xác tín đó mà trong các cộng đồng tiên khởi, các tín hữu đã luôn đối xử với nhau như anh em trong cùng một gia đình. Mọi người đều được đấng tạo hóa tạo thành bình đẳng. Lời mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ được lặp lại trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy ảnh hưởng lớn lao biết bao của Kitô giáo trong sự hình thành và phát huy ý niệm về tự do cá nhân và sự bình đẳng của mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kết thúc những bài học phụng vụ về mùa phục sinh, chúng ta tìm hiểu về bí tích thêm sức. Sau khi đã nói qua về bí tích thêm sức, cổ võ sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội, làm cho tín hữu trở nên trưởng thành hơn trong đời sống đức tin. Hôm nay chúng ta nói bí tích thêm sức thúc đẩy tín hữu trưởng thành trong cuộc sống. Tư tưởng về bí tích thêm sức như là bí tích biểu lộ đánh dấu sự trưởng thành của người Kitô là một tư tưởng được nhấn mạnh nhiều, hầu như duy nhất trong giáo lý trước đây về bí tích thêm sức. Tuy nhiên, điểm này chỉ là một trong toàn thể giáo lý về bí tích thêm sức.
và không phải là điểm chính yếu. Theo đường lối siêu phạm của Chúa Giêsu, các tông đồ không lãnh nhận tất cả giáo huấn hay ân huệ của Ngài ngay từ đầu, nhưng sẽ được dạy bảo cách đầy đủ trọn vẹn mọi chân lý khi các ông lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa Cha hứa ban cho họ. Rồi cũng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các ông nên can đảm vững mạnh trong cuộc sống theo Chúa Kitô và đi rao giảng tin mừng. Từ đây, các ông trở nên con người hoàn hảo, trưởng thành và khôn ngoan theo tinh thần của tin mừng. Ngày nay, các tín hữu cũng được Chúa Thánh Thần dần dần làm cho kiện toàn, khôn ngoan, can đảm trong cuộc sống đức tin. Họ nên con người thành toàn trong Chúa Thánh Thần. Càng kết hợp với Chúa Thánh Thần, họ càng đạt tới mức độ trưởng thành trong đời sống đức tin. Sự trưởng thành siêu nhiên này cũng bao gồm việc tham gia vào các sinh hoạt mục vụ và tông đồ của giáo hội. Với ơn Chúa Thánh Thần và dấu ấn được ghi đậm nơi mình, người tín hữu ý thức nhiệm vụ của một thành viên trong giáo hội, trong một cộng đoàn. Họ không sống riêng rẽ, nhưng sống với anh chị em tín hữu khác, cùng với người khác xây dựng cộng đoàn và làm cho cộng đoàn phát triển và thăng tiến. Họ không chỉ lãnh nhận, nhưng còn đóng góp và dấn thân phục vụ. Trước đây, bí tích thêm sức được gọi là bí tích của công giáo tiến hành, của việc tông đồ giáo dân. Bí tích thêm sức giúp sống và chấp nhận cuộc tử đạo, làm chứng cho đức tin. Chúa Giêsu đã an ủi và bảo đảm cho các tông đồ khi các ông sẽ bị điệu ra trước quyền bính thế gian vì danh Chúa. Đừng sợ. Chính lúc đó, Chúa Thánh Thần sẽ cho các ông biết phải nói gì. Như vậy, cuộc đời tín hữu gắn liền với cuộc tử đạo, nghĩa là tuyên xưng Chúa Kitô và chấp nhận tất cả, dù phải chết vì Chúa Kitô. Đây là một thách đố đi liền với mọi tín hữu, chứ không chỉ cho một số vị tử đạo bị chém đầu nơi pháp trường. Diễn giải lời của Chúa Kitô thì ơn tử đạo, lòng trung thành đi theo Chúa Kitô, việc chấp nhận cả cái chết vì tin mừng, đều là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài sẽ dạy các con phải nói gì. Từ đây chúng ta hiểu rằng, bí tích thêm sức đặt chúng ta vào hàng tử đạo, nghĩa là ban ơn tử đạo cho ta, để trong cuộc sống hàng ngày giữa các khó khăn, trước các thế lực ngược lại đức tin, chúng ta can đảm sống đức tin. Sống ơn tử đạo hàng ngày trở nên một thực thể rất gần với chúng ta, vì trong thế giới ngày nay, người tín hữu luôn sống giữa các trào lưu ngược dòng. Trong việc biểu lộ đức tin, trong cuộc sống theo luân lý của Chúa và giáo hội, trong đời sống gia đình, và ngày nay trong chính đời sống bản thân của mỗi người. Vì thế, người tín hữu cần ơn trợ lực từ Chúa Thánh Thần đã được ban cho trong ngày lãnh nhận bí tích thêm sức. Ngài tiếp tục nói cho họ biết những gì trong cuộc tử đạo hàng ngày này. Tóm lại, qua bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần tiếp tục hiện diện và hoạt động nơi người tín hữu. Ngài làm cho họ trở nên con người thành toàn trong đức tin, đem lại cho họ ơn cứu rỗi mà Chúa Cha muốn ban cho nhân loại, và Chúa Kitô đã thực hiện qua mầu nhiệm vượt qua của mình. Từ đây, người tín hữu sẽ có được những hướng dẫn cụ thể và thiết thực để sống ơn bí tích thêm sức trong cuộc sống hàng ngày. Bí tích thêm sức không chỉ là một lễ nghi đã lãnh nhận, nhưng là một ân huệ Chúa Thánh Thần cần được sống trọn vẹn mỗi ngày. Giờ đây chúng ta nói qua một chút về thời gian nhiệm huấn trong nghi thức khai tâm Kitô giáo. Như chúng ta đã biết, vào đêm vọng phục sinh, thứ bảy tuần thánh, có nghi thức cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho các dự tòng. Sau đó là thời kỳ nhiệm huấn dành cho các tân tòng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cho biết về tổ chức và ý nghĩa của giai đoạn này trong bối cảnh mùa phục sinh. Để có thể hiểu được ý nghĩa của thời gian nhiệm huấn, tôi xin nhắc lại đây các giai đoạn chính của nghi thức khai tâm Kitô giáo như sau. Thứ nhất, thời kỳ tiền dự tòng là thời kỳ nghe công bố tin mừng về Chúa Kitô. Sau đó người nghe sẽ tìm hiểu về Chúa và với ơn Chúa họ tin theo Chúa Kitô. Từ đây họ được dạy dỗ để biết Chúa Kitô và giáo lý của Ngài. Thời gian này tùy quyết định của hội đồng giám mục có khi 2 năm hoặc 3 năm. Sang thời kỳ thứ hai là thời kỳ dự tòng hay là thời kỳ chầu nhân. Sau thời gian tiền dự tòng như vừa nói trên, người tìm hiểu đạo được xét là xứng đáng về hạnh kiểm, sống phúc âm, cầu nguyện. Họ được nhận vào số các ứng viên sẽ lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo. Thời kỳ dự tộ này gồm có những điểm sau đây. Thứ nhất, nghi thức ghi danh, được cử hành trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Rồi thời gian học đạo và sống đức tin. Và thứ ba, tham dự các buổi cử hành phụng vụ dành cho họ, như chúc lành, khảo hạch, cử hành phụng vụ lời Chúa, cầu nguyện chung, lãnh nhận kinh tinh kính, kinh lạy cha, được cử hành lần lượt trong các Chủ nhật kế tiếp của mùa chay. Điểm thứ ba là lúc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, được cử hành trong đêm vọng phục sinh. Và thời kỳ thứ tư là thời kỳ nhiệm huấn sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, để học hỏi thêm về các mầu nhiệm trong đạo. Như vậy, chúng ta hiểu được chỗ đứng của thời kỳ nhiệm huấn và ý nghĩa của nó, cũng như toàn thể nghi thức khai tâm Kitô giáo, thời gian nhiệm huấn được cử hành trong mùa phục sinh và có tính cách vượt qua một cách khá rõ rệt và được tổ chức. Chúng ta sẽ nói tiếp về điều này vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Lê Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau các loạt bài tìm hiểu sự linh ứng, việc biên soạn, dịch thuật, sao chép duy trì, những sai lệch và nỗ lực dựng lại bản văn gốc theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn bản. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tìm hiểu phần cuối của môn dẫn nhập Kinh Thánh, đó là khoa giải thích Kinh Thánh, gọi là Hermeneutica. Để có thể hiểu bất cứ văn bản cổ nào, cần phải có một sự giải thích ít nhiều nào đó. Đây là sự kiện dễ hiểu, vì văn bản đó đã được viết trong một thứ tiếng cổ xưa, tức là loại cổ ngữ không còn thông dụng nữa, hay còn được dùng nhưng chỉ có giới học giả và các chuyên viên ngữ học có thể đọc và hiểu được mà thôi. Vì thế cần phải dịch bản văn cổ đó ra các thứ tiếng khác. Nhưng ngoài việc dịch thuật, tự nó đã là việc bắt đầu giải thích rồi. Còn có rất nhiều yếu tố đặc thù khác của văn bản, khó mà hiểu được nếu không được giải thích. Sự khác biệt giữa các tâm thức, các nền văn hóa, các môi trường xã hội, lịch sử, địa lý của tác giả hay soạn giả, khiến cho nhiều khẳng định của họ hay nhiều thực tại mà họ nói đến, hay các giả thiết họ đưa ra, hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta ngày nay. Chính vì thế chúng ta cần tới các lời giải thích, các lời chú giải của giới học giả và những người chuyên môn nghiên cứu và hiểu biết tiếng nói, cũng như các phong tục tập quán và môi trường xã hội cổ xưa, trong đó các tác phẩm kinh thánh đã được biên soạn ra. Như quý vị và các bạn đã biết, Kinh Thánh là một cuốn sách bao gồm nhiều bản văn cổ được viết ra trong các thời xa xưa, khác với thời đại của chúng ta, và được viết ra trong một bối cảnh lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, khác với môi trường sống của chúng ta ngày nay. Vì thế, nó cần phải được giải thích dựa trên những tiêu chuẩn và những nguyên tắc giải thích mà kinh nghiệm và việc nghiên cứu của các nhà chú giải đã đưa ra dọc dài các thế kỷ. Chiều kích đại đồng của tiến trình giải thích này đã được đưa ra ánh sáng nhờ các tìm tòi nghiên cứu của các triết thuyết mới đây như triết học hiện sinh và các nghiên cứu triết học liên quan tới bản chất của ngôn ngữ. Nhưng như đã nói, Kinh Thánh cũng là một cuốn sách có nguồn gốc thiên linh, vì nó chứa đựng các sứ điệp Thiên Chúa nhắn gửi dân Ngài và ban cho giáo hội như là kim chỉ nam, như là giáo huấn và lương thực dưỡng nuôi cuộc sống lòng tin của các tín hữu. sự kiện này khiến cho việc giải thích Kinh Thánh phải chú ý tới các đặc thái đó, nếu muốn thực sự tiếp nhận ý nghĩa các lời Thiên Chúa nói với chúng ta. Từ hermeneutica bắt nguồn từ hai từ vựng Hy Lạp. Thứ nhất là động từ hermeneuen, có nghĩa là giải thích, giải nghĩa, dịch nghĩa, tuyên bố. Và thứ hai là từ techne, là nghệ thuật, kỹ thuật. Hermeneutike là nghệ thuật giải thích, kỹ thuật giải thích. Hermete là thông dịch viên, truyền lệnh sứ của các thần linh trong thế giới Hy Lạp xưa kia. Tại Lystra, Thánh Phaolô được dân chúng gọi là Hermete vì là người phát ngôn của các thừa sai, như viết trong sách Công Vụ chương 14. Sau khi thấy Thánh Phaolô làm phép lạ cho người bại hai chân ngồi đó nghe ngài rao giảng tin mừng đi được, đám đông dân chúng Lystra hô lên bằng tiếng Lycaoneo rằng: "Thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta." Họ gọi ông Barnaba là thần Zeus, ông Phaolô là thần Hermete. Như thế, hermeneutike có nghĩa là nghệ thuật giải thích. Nó thu thập các ý niệm lý thuyết và các điều lệ thực hành cần phải chú ý để có thể hiểu các bản văn Kinh Thánh và trình bày ý nghĩa của chúng cho tín hữu trong ý hướng phục vụ giáo hội và các thành phần giáo hội. Khi được hiểu như thế, từ hermeneutike, thuật giải thích, là một môn học thánh. Cả khi nó phải chú ý tới tất cả các kỹ thuật đời của việc giải thích các văn bản cổ xưa. Ngày nay, nhiệm vụ của khoa giải thích Kinh Thánh đã trải rộng ra. Thật thế, vì nó không chỉ hạn hẹp và bằng lòng với việc thu thập và xếp loại các điều lệ hay nguyên tắc của việc giải thích, nhưng còn suy tư về các điều lệ và nguyên tắc đó nữa, theo cung cách của các khoa học chuyên ngành, với mục đích nghiên cứu chính hiện tượng giải thích như là tiến trình gặp gỡ giữa con người với lời Chúa được viết ra, lời thường hằng của Chúa, trong con đường lịch sử của nó. Chính trong nghĩa này mà khoa giải thích lời Chúa trở thành trọng tâm của các tranh luận thần học trong các thập niên 1960-1970, đặc biệt liên quan tới vấn đề của việc giải thích hiện sinh. Khoa giải thích Kinh Thánh là phần sau cùng của môn dẫn nhập Đại Cương Kinh Thánh. Thật thế, nó giả thiết những gì chúng ta đã tìm hiểu cho tới nay liên quan tới sự linh ứng, việc biên soạn, dịch thuật, sao chép duy trì, những sai lệch và nỗ lực dựng lại văn bản gốc theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn bản. Và nó là phần kết luận đương nhiên của mọi nỗ lực tìm hiểu này. Liên quan tới phần tìm hiểu sự linh ứng, chúng ta phải nhớ rằng các tác phẩm trong sách Kinh Thánh có hai nguồn gốc thiên linh và nguồn gốc nhân loại. Thiên Chúa là tác giả chính và con người là tác giả dụng cụ. Vì thế cần phải chú ý tới các nguyên tắc liên quan tới sự thật này mà không đánh giá quá đáng hay giảm thiểu giá trị của một trong hai nhân tố đó. Phần tìm hiểu danh sách các tác phẩm Kinh Thánh chỉ dẫn cho thấy chiều rộng và các ranh giới của khoa giải thích Kinh Thánh, nghĩa là chỉ liên quan tới tất cả các sách thánh được huấn quyền giáo hội tuyên bố và thừa nhận là các tác phẩm được linh ứng. Trong phần nghiên cứu văn bản và các bản dịch Kinh Thánh trong các thứ tiếng khác nhau, khoa giải thích Kinh Thánh rút tỉa ra một giả thiết cần thiết quan trọng, đó là các sách thánh đã được truyền tụng cho tới thế hệ của chúng ta trong lòng cốt tinh tuyền, không bị hư hại. Liên quan tới lĩnh vực khoa giải thích Kinh Thánh, hermeneutica, phải nói ngay rằng đây là một ngành rất rộng rãi. Nó khởi hành từ các giả thiết triết lý giúp hiểu biết một bản văn, cho tới các luật lệ giải thích của ngành ngôn ngữ học và các tiêu chuẩn của huấn quyền giáo hội. Trong lĩnh vực mênh mông đó, có một vài đề tài nổi bật hơn các đề tài khác vì tầm quan trọng của chúng trong lịch sử chú giải Kinh Thánh, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với các cuộc tranh luận liên quan tới các vấn đề giải thích. Các đề tài nổi bật đó là: thứ nhất, các ý niệm lý thuyết liên quan tới các ý nghĩa của Kinh Thánh. Phần các ý nghĩa trong Kinh Thánh này được gọi là noematica, do từ Hy Lạp noema, tức là tư tưởng. Thứ hai, các luật lệ cần phải theo giúp khám phá ra trong các đoạn kinh thánh riêng rẽ các phong phú của văn bản kinh thánh. Chúng được gọi là euristika, do từ Hy Lạp eurisken có nghĩa là tìm ra. Thứ ba, phương thức cụ thể trình bày ý nghĩa của kinh thánh cho việc sử dụng của giáo hội cũng gọi là proforistika, do từ Hy Lạp proferen có nghĩa là trần thuật, phát biểu. Trong các lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu thứ tự các đề tài nói trên trong ngành giải thích kinh thánh hermeneutike.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Maria luôn hiện diện bên cạnh mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, con mẹ, trong thời gian Chúa rao giảng tin mừng, cũng như trong hiện tại. Vì mẹ là đấng luôn đầy ơn phước, nên mối tương quan giữa mẹ và Chúa Giêsu không giống như mối tương quan của con người tội lỗi chúng ta với Thiên Chúa. Là những con người tội lỗi, chúng ta cần ăn năn trở lại cùng Chúa. Cần canh tân đời sống, chừa bỏ tội lỗi, để được sống trong tình thân với Chúa Giêsu. Còn mẹ Maria thì luôn luôn mẹ sống trong mối tương quan tình thương và hiệp nhất với con mẹ. Nhưng không phải vì thế mà mối tương quan đó được trọn hảo ngay từ đầu. Thiên Chúa đã nhập thể để sống tuân phục những định luật của vũ trụ, cũng như những định luật về sự tăng trưởng của thể xác con người. Cũng thế, mối tương quan giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu cũng phải tùy thuộc vào những định luật phát triển của bất cứ mối tương quan thân tình nào. Nói thế có nghĩa là, mỗi ngày, mối tương quan giữa mẹ và Chúa Giêsu được phát triển hơn, tiến đến mức độ trưởng thành, được mở rộng ra để bao phủ lấy tất cả mọi người tin vào Chúa Kitô. Nơi biến cố Đức Mẹ gặp lại Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem, chúng ta thấy những lời mặc khải kín đáo của Chúa Giêsu: Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của cha con sao? Những lời đó như muốn báo cho mẹ Maria biết rằng mối tương quan mẫu tử tự nhiên giữa mẹ và Chúa Giêsu cần phải được nâng cao, được lồng vào trong mối tương quan siêu nhiên giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Và do đó, mối tương quan giữa mẹ và Chúa Giêsu sẽ được mở rộng ra vượt khỏi những giới hạn của tình mẫu tử tự nhiên. Sau đó, trong cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa Giêsu còn dùng một vài dịp đặc biệt để nâng cao tình mẫu tử giữa mẹ và Chúa. Chẳng hạn như biến cố đã được phúc âm cho Thánh Marco kể lại nơi chương 3. Từ câu 31 đến câu 35 như sau. Bấy giờ thân mẫu và anh em họ của Chúa Giêsu đến, đứng ở ngoài xin gọi người ra. Có đám đông ngồi ở quanh người, nên người ta mới nhắn: Kìa thân mẫu với anh em thầy ở ngoài kia, đang kiếm tìm thầy đó. Chúa Giêsu đáp, ai là mẹ và anh em của ta? Rồi nhìn quanh các người ngồi đó, Chúa nói, đây là mẹ và anh em của ta. Ai thi hành ý Thiên Chúa muốn, đó là anh chị em và là mẹ của ta. Quý vị và các bạn thân mến, lời đáp trả của Chúa Giêsu cho đám đông định nghĩa về tình mẫu tử và tình huynh đệ mới đối với Ngài, có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Mẹ và anh em ta là những ai tuân phục thánh ý Chúa Cha, là những ai lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Chúng ta có thể ngạc nhiên cho rằng Chúa Giêsu đã trở thành người con ngỗ nghịch, không còn nhìn nhận mối dây liên kết mẫu tử giữa Chúa và mẹ. Nhưng nếu nghĩ như vậy, thì có lẽ chúng ta đã hiểu lầm ý định mạc khải của Chúa. Chúa Giêsu không chối bỏ mối dây liên hệ mẫu tử giữa Ngài và mẹ Maria, nhưng Chúa muốn nâng cao nó, kiện toàn mối dây đó trên một căn bản mới, một căn bản siêu nhiên, đó là việc lắng nghe và sống thực hành lời Chúa, là sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Hơn ai hết, mẹ Maria đã sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Từ giây phút thưa xin vâng vào lời Thiên Thần truyền tin, này tôi là tôi tớ của Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Hơn ai hết, mẹ Maria lắng nghe lời Chúa Giêsu và đem ra thực hành trong đời sống mẹ. Phúc cho bà là kẻ đã tin vào lời Chúa hứa cùng bà sẽ được thực hiện. Mẹ Maria hằng lưu giữ lời Chúa và tâm niệm trong lòng. Do đó, lời quả quyết của Chúa Giêsu, mẹ và anh em ta là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành, là những ai sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Lời quả quyết này không chối bỏ tình mẫu tử ruột thịt giữa Chúa và mẹ, nhưng kiện toàn và tôn vinh tình mẫu tử đó, vì nó mặc khải cho mẹ Maria và cho mọi người chúng ta biết rằng, tình mẫu tử giữa mẹ và Chúa vừa được xây dựng trên tình ruột thịt tự nhiên, vừa được xây trên nền tảng siêu nhiên là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chắc chắn mẹ Maria đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời Chúa Giêsu nói trước công chúng, và mẹ sống tình mẫu tử mới đó một cách trọn đầy. Là mẹ của Chúa Kitô, là mẹ Thiên Chúa, và là mẹ của mỗi người chúng ta, vì mỗi người chúng ta đã trở thành anh em của Chúa Giêsu nhờ việc lắng nghe và sống thực hành lời Chúa, sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha. Nguyện xin mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng ta được noi gương mẹ, kết chặt tình hiệp nhất với Chúa Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.